Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Chúng ta vừa học xong quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, thì tối hôm nay chúng ta bắt đầu học một bài kinh mới. Thì cái bài kinh này là cái bài kinh mà chúng ta thường tụng trong mỗi thời tụng kinh, mà hầu như tất cả các Phật tử tại gia thuộc Phật giáo Bắc Tông ai cũng đều thuộc cái bài kinh này. Và nếu không có thuộc thì cũng biết thấp thoáng vài câu ở trong cái bài kinh này. Và thậm chí nhiều người không có thuộc nhưng khi nói chuyện thì cũng trích một hai câu trong kinh này ra để nói chuyện. Thì đó là cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Thì lâu nay thì Pháp Hòa cũng muốn chia sẻ với quý vị cái bài kinh này. Thì gần đây thì chúng ta học nhiều kinh nhưng mà rồi cũng chưa có cơ hội để nói về bài kinh này. Thì quý vị cũng có nhắc đó, thôi mình thay vì mình học một bài kinh mới nữa nó dài thì thôi mình học cái bài kinh này. Thì hy vọng là từ đây cho đến cuối năm chắc không hết đâu. Mình sẽ học trước, mình sẽ học hết trước khi cuối năm. Thì quý vị thấy là trong quyển kinh Nhật tụng, mỗi một cái nghi thức xong thì chúng ta đều tụng cái bài kinh này hết. Thì hôm nay chúng ta mang bài kinh này ra để chúng ta cùng học. Thì xin thưa, đây là một cái hệ thống tư tưởng Đại Thừa thuộc Phật giáo Bắc Tông, mà chúng ta thường gọi là tư tưởng Bát Nhã. Thì cái hệ thống này rộng lớn, cao siêu lắm, tuyệt vời lắm. Và chúng ta không có dễ gì mà nói hết được. Và hôm nay cái bài kinh này nói là cũng theo cái hiểu của Pháp Hòa và cái học, cái tu của mình như thế nào thì mang ra chia sẻ với đại chúng như vậy. Còn về những cái ý thâm sâu, những cái nghĩa tuyệt vời hơn nữa thì quý vị phải nghiên tầm giáo điển thêm. Chứ ở đây thì mình chỉ nói trong cái phạm vi đơn giản để cho đại chúng tại đạo tràng này nắm bắt được một phần nào đó của cái quyển kinh này, cái phẩm, cái bài kinh này. Thì mình đã nói rồi, Bát Nhã là một hệ thống tư tưởng rất cao siêu của Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại Thừa. Cái chữ Bát Nhã đó là mình ấm từ tiếng Phạn là Prajna. Prajna âm là Bát Nhã. Người Trung Hoa dịch Bát Nhã là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này dù có dịch là trí tuệ nhưng nó cũng không thể nào nói hết được, chuyên chở hết được cái chữ Bát Nhã. Cho nên rồi dịch tới dịch lui thì cuối cùng người Trung Hoa cũng phải để nguyên âm là Bát Nhã. Bởi vì sao? Bởi vì cái trí tuệ này ngôn ngữ không có nói hết được. Mình có định nghĩa cỡ nào đi nó cũng không có nói hết được. Vì cái này không phải là do học mà có, mà phải gì? Phải do tu, phải do quán chiếu, do hành thâm mới có được. Vì vậy cho nên đó, cái chữ bát nhã không có dịch. Mà nếu mà dịch thì giảng giải ra vậy đó, nói bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ này là rộng lớn, trí tuệ này là tuyệt vời. Nói để cho chúng ta tạm hiểu cái từ của chữ bát nhã thôi. Cho nên người Trung Hoa cuối cùng cũng phải để lại bát nhã, hai chữ bát nhã. Thì cái này nó cũng đúng với cái phần của Ngài Huyền Trang đó. Khi mà Ngài dịch kinh đó, Ngài cũng đưa ra năm cái điều không phiên dịch đó. Ngài gọi là ngũ chủng bất phiên. Thì trong này có một gì là mật nghĩa bất phiên, đa hàm bất phiên, nhiều nghĩa quá không dịch. Linh ứng, chữ này nói lên là tự nhiên nó có cái gì nó màu nhiệm, nó có một cái gì đó nó tác động vô tâm tư của mỗi hành giả tu hành, cho nên không có dịch. Cho nên chữ bát nhã để nguyên. Ví dụ như bây giờ người ta hiểu trí thường được, người ta thường hiểu trí đây là trí khôn, trí đây là sự thông minh, sự sáng lạng, dễ lãnh hội. Thí dụ như nói một hiểu mười, cái mình nói trời anh nó sáng dạ lắm, thằng anh nó thông minh lắm, chị nọ rất là sáng suốt. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không thể định nghĩa của chữ bát nhã được. Tại vì cái đó là cái gì? Cái đó gọi là trí, nhưng mà nó thuộc thế trí niệm thông, nó không phải là cái trí của cái người tu hành. Cho nên mình phải rõ cái chỗ này. Thí dụ như người ta nói cái người đó thông minh, thì thông minh đó cũng chỉ là thông minh của thế học. Mà nhiều khi cái thế trí viện thông là gì? Tức là rất là thông những về những cái sự việc ở ngoài đời. Thì nhiều khi cái đó nó cũng lại là một cái trở ngại, phải không? Cho nên Phật gọi thế trí viện thông là một trong bát nạn. Nhiều khi mà mình hiểu biết ngoài đời nhiều quá, mình vô chùa mình tu, cái mình đem cái trí ngoài đời vô để mình ứng dụng ở trong đạo, nó không có hợp. Thành thử ra cái trí thông minh ngoài đời đó nó chỉ là một cái chướng ngại cho người tu hành. Mình có thể ứng dụng cái đó, nhưng mà mình phải làm sao? Mình phải lấy cái trí bát nhã mình bao trùm cái đó nữa, rồi mình phải lấy từ bi mình chan rải trong đó nữa, thì mình sống trong chùa cái trí đó nó mới hay. Chứ còn hiểu theo cái kiểu đời, mình đem những cái mưu mô, những cái quyền xảo của đời mà vô mà ứng dụng trong đạo thì nó không có hợp. Cho nên cái thế trí viện thông rất khác với loại bát nhã. Bởi vì cái bát nhã là loại trí tuệ, nó siêu thiện ác, nó vượt ngoài cái thiện ác, nó không có phân biệt. Cho nên trong đạo Phật dùng cái bát nhã để nói, mà người có tu có hành thì mới chứng đạt được cái bát nhã này. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư á, Ngài có chia ra những giáo pháp của Phật làm năm thời kỳ. Khi mà người ta kết tập lại đó, thì trong 45 năm Phật thuyết pháp á, thì Ngài mới chia tất cả những giáo pháp của Phật ra làm năm thời. Thứ nhất á, là cái thời Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Mà thời gian Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm á, là 21 ngày. Rồi thời gian mà Phật nói kinh A Hàm là 12 năm, kinh Phương Đẳng 8 năm, kinh Bát Nhã nói 22 năm, và cuối cùng 8 năm còn lại thì Phật nói là Bát Nhã Pháp Hoa với Niết Bàn. Thì năm thời kỳ này được người ta tổng hợp lại trong một bài kệ như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Hoa Nghiêm tối sơ tức là đầu tiên nhất, tam thất nhật tức là 7 lần 3, 21. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị tức là thuyết kinh A Hàm 12 năm, Phương Đẳng Bát là 8 năm, kinh Phương Đẳng 8 năm, Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm 22 năm nói kinh Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên Tức là kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn là hai bộ kinh nói cuối cùng nhất, tổng cộng lại là 8. Như vậy thì suốt hơn 40 năm, 45 năm Phật thuyết Pháp, cộng lại chia làm 5 thời. Qua một cái bài kệ như vậy cho chúng ta dễ nhớ. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. 22 năm nói kinh Bát Nhã. Thì nói về Bát Nhã đó, thì nó có 3 loại Bát Nhã: Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã. Văn Tự Bát Nhã là sao? Văn Tự Bát Nhã tức là mình mở quyển kinh ra, mình nương những chữ nghĩa trong đó để mình nói lên cái mượn cái chữ nghĩa đó để chúng ta hiểu được cái gì là Bát Nhã, kinh điển là sao. Cho nên Bát Nhã nó có Văn Tự Bát Nhã. Như cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng, hay là những quyển kinh Bát kinh Kim Cang Bát Nhã chúng ta tụng, thì tất cả những cái văn tự như vậy chúng ta gọi là Văn Tự Bát Nhã. Có khi còn gọi là gì? Còn gọi là Phương Tiện Bát Nhã. Bởi vì đây là phương tiện để cho chúng ta có một cái khái niệm để chúng ta tu. Rồi khi mà chúng ta nắm được cái chữ nghĩa rồi đó, thì chúng ta đi vào cái sự thực hành. Cái đó gọi là Quán Chiếu Bát Nhã. Quán chiếu tức là sao? Bây giờ mình tập nhìn. Và hôm nay mà chúng ta mà học cái này là học cái gì? Văn Tự Bát Nhã. Rồi bây giờ hiểu được văn tự, rồi bây giờ đem về áp dụng, thì áp dụng, ứng dụng, quán chiếu, nhìn đó thì gọi là gì? Quán chiếu Bát Nhã. Để rồi một ngày nào đó chúng ta ngộ hội nhập được, thâm sâu nhuần nhuyễn với cái nhìn của cái trí tuệ này thì gọi là gì? Thật Tướng Bát Nhã. 3 loại Bát Nhã: Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã. Rồi giờ mình hiểu chữ Bát Nhã rồi, mình hiểu 3 loại Bát Nhã rồi, thì bây giờ mình nói tới kinh này. Mình giới thiệu một chút về cái bộ kinh này trước khi mình đi vào cái bản kinh. Thì bộ kinh này gồm có cả thải là 600 quyển. Bộ kinh này đầu tiên nhất là do Ngài Cư Ma La Thập dịch, 400 quyển. Đến khi Ngài Huyền Trang, Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài thỉnh kinh từ Ấn Độ về, thì trong số lượng kinh điển mà Ngài trở về đó, trong đó có bộ Bát Nhã này. Và cái bộ kinh Bát Nhã này là cái bộ kinh cuối đời của Ngài. Ngài dịch rất nhiều kinh. Và bộ Bát Nhã này khi mà Ngài dịch thì lúc đó sức của Ngài cũng đã kiệt rồi, chỉ có 65 tuổi thôi. Nhưng mà bởi vì Ngài đã trải qua cái thời gian quá là gian truân để mà Ngài đi từ Trung Hoa qua đến Ấn Độ, rồi ở đó 10 năm học, rồi trở về để mà miệt mài dịch kinh, dịch ngày dịch đêm, thì Ngài lao tâm lao lực nhiều quá. Thì cuối cùng khi mà Ngài 65 tuổi, Ngài dịch cái bộ kinh này và Ngài ráng dịch cho nó xong. Thì khi mà Ngài dịch xong rồi thì từ vua cho đến quan cho tới tăng tục thời đó đều rất hoan hỷ, bởi vì thấy được cái sự hoàn thành một bộ đại kinh mà do cái công trình của Ngài Huyền Trang. Thì Ngài dịch cái bộ kinh này vào khoảng thế kỷ thứ 7. Thì cái bộ kinh này nếu mà mình in theo cái bản tàu đó, Pháp Hòa cầm mấy quyển ở đây giới thiệu với đại chúng, cho đại chúng coi đó, tổng cộng á là 36 quyển như vậy, 36 tập dày như vậy, thì trong này là nằm 600 quyển Bát Nhã nằm trong này. Bây giờ gom lại in thành 36 tập, đây là nguyên bản tiếng tàu. Như cái quyển Pháp Hòa đang cầm đây là quyển 552 cho tới 556. Thì Pháp Hòa rất là mừng, rất là vui khi mà mình thỉnh được cái bộ này để mình thờ tại chùa. Và hai bên chùa mình là hai cái tủ kinh, đó là thờ pháp bảo, những bộ quý giá, những bộ kinh quý giá, Phật, Phật bảo, pháp bảo. Thì đây là cái quyển Tiếng Tàu. Thì khi mà cái quyển này á, cái quyển Tiếng Tàu này là 36 quyển. Thì cái quyển này á được dịch ra tiếng Việt lần đầu tiên do trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, ngài dịch cái bộ này thành ra 24 tập khi mà chưa có nhuận, chưa có sửa chữa gì hết, coi như để nguyên cái văn phong của Hòa Thượng, in lần đầu 24 tập dày như thế này, 24 quyển. Thì khi mà Phong Hòa biết được cái bộ này đã in thì mình cũng tìm cách mình thỉnh được một bộ 24 quyển. Thì sau khi mà cái quyển này in xong rồi, lúc đó chưa có sửa lại, chưa có làm cho nó hoàn chỉnh lại, thì sau này cái bộ này được quý ngài trong ban phiên dịch Kinh Tạng Việt Nam coi lại, nhuận văn lại, sửa chữa lại cho cái lời văn nó gọn gãy lại, thì in lại thành ra 12 tập, mà mỗi một tập là dày như thế này, mà chữ như con kiến, chữ nhỏ lắm. Và quý vị biết là khi mà quý thầy ở hải ngoại họp lại và làm sao đánh máy lại và in một cái quyển kinh cho nó có giá trị, thì mỗi một chùa như vậy là chịu trách nhiệm một quyển, tức là 12 quyển, in mỗi tập là 1.000 quyển, mà kinh phí cho mỗi quyển như vậy là 15.000 đô Mỹ. Thì chùa mình ở đây cũng đứng ra lãnh trách nhiệm in một quyển. Thì cho nên trong 12 tập này thì cũng có công đức của quý vị trong này đây. Khi mà vận động phát tâm in đó, thì 12 quyển như vậy, sửa cái chữ lại in rất đẹp, bìa dày mạ vàng rất đẹp. Thì đó là Pháp Hòa giới thiệu là 600 quyển Bát Nhã nha. Trong Bát Nhã có nhiều lắm, ngay cả cái kinh Kim Cang mình hay tụng đó cũng là một bộ trong hệ thống tư tưởng Bát Nhã. Rồi Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta tụng đó, nó cũng là một trong những cái hệ thống tư tưởng Bát Nhã. Và chúng ta còn một bộ Bát Nhã khác nữa, đó là bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngài đã dịch. Cái bộ này ra thành 3 tập, 3 tập vậy. Thì 3 tập này đó gồm 30 quyển, 90 phẩm. Gom lại hết 90 phẩm đó, gom 30 quyển 90 phẩm đó in như thế này thì thành ra 3 tập. Thì bộ này thì bởi vì cái hệ thống tư tưởng Bát Nhã nhiều lắm, phải không? Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa muốn giới thiệu để làm chi? Để cho mình thấy rằng lời của Phật dạy nhiều kinh khủng lắm, mà mình học nghĩa là mình biết bao nhiêu thầy hết thế hệ này tới thế hệ khác, không giảng đi giảng lại, rồi giảng hết kinh này giảng tới kinh kia mà giảng không rồi không hết. Mình có đọc bao nhiêu đi nữa rồi cũng bao nhiêu luận giải quá chừng quá đất, thì giờ đâu nữa mà để mình đi làm những cái chuyện gọi là không cần thiết cho cuộc sống của mình. Cho nên mình mà không có tu á, mình để cái thì giờ mình nó làm lo, nó nói mấy cái chuyện cần thiết, lo mấy cái chuyện không cần thiết, nó uổng dữ lắm. Mà nội mà ngồi mà mân mê những quyển kinh như thế này thôi thì đã là một hạnh phúc rồi. Cho nên là khi mà Pháp Hòa biết là có những bộ kinh được in rồi thì mình phải tìm cách mình thỉnh. Pháp Hòa cũng ráng thỉnh được bộ này ha. Bây giờ được nhiều bộ để cho đại chúng tụng. Và Pháp Hòa ở đây là cứ khuyến khích quý vị cứ tụng, cứ tụng đi, đừng có nói là không hiểu không tụng. Không, đã là không hiểu rồi mà không tụng nó thì càng lại không hiểu nữa, phải không? Cho nên mình đừng có nói rằng tụng kinh như con vẹt, tụng không hiểu tụng làm gì. Ủa, mình không hiểu mình mới tụng, tụng cho lâu ngày trời tháng rồi học hỏi rồi từ từ hiểu. Mà nói như vậy không tụng thì chừng nào mình mới hiểu? Rồi mình cũng bắt chước người ta, mình nói tụng kinh không hiểu tụng làm gì, tụng như con vẹt tụng làm gì đó. Rồi mình cũng là con vẹt, mình học cái câu đó rồi mình cũng vẹt lại cái câu đó, mình cũng nói y như vậy. Mà rốt cuộc rồi mình ở một chỗ không có được gì hết. Tại vì người ta lười, người ta không tụng, người ta mới nói như vậy, thấy không? Cho nên hồi đó đó Pháp Hòa cũng học cái câu đó. Ngày xưa còn không học cái câu đó đó, Pháp Hòa nghĩ là mình nói như vậy là mình hay lắm, mình nói như vậy là mình giỏi đó. Cho nên mình cũng bắt chước mình nói, mình nói tụng kinh như con vẹt tụng làm cái gì. Nhưng bây giờ cái thời gian mình có sự hành trì, mình có sự tu tập, thì mình rõ ràng nếu mình nói như vậy thì không bao giờ mình dở quyển kinh quyển sách cho mình coi, thì mãi mãi mình không có được gì hết. Có phải không? Cho nên thông minh mà tổng thị thông minh ngộ, bác học đa văn, bác học minh là vậy. Mình tự xưng mình là thông minh, nhưng mà rốt cuộc cái thông minh là ngu. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ, chữ ngộ là ngu, không? Còn mình nghĩ mình là bác học đa văn không? Nhưng mà bác học minh, chữ minh là mù mờ, không phải sáng. Cho nên đó, thông minh tổng, ông này là ông gì, Tô Đông Pha, khi mà ông thua Ngài Phật Ấn nhiều phen rồi thì ông tự nói với ông như vậy. Ông làm hai câu đối để ông tự nhắc ông vậy đó. Từ lâu nay mình tự xưng mình là người thông minh, nhưng mà rốt cuộc thông minh mình lại là người không minh gì hết, là ngu. Mình nghĩ mình bác học đa văn, nhưng mà bác học đa văn của mình chỉ là cái mù mờ, không có gì hết. Cho nên khi mà Ngài Huyền Trang Ngài dịch xong cái bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển này rồi đó, thì lúc đó Ngài đã 65 tuổi. Thì Ngài mới nói với đại chúng là: tôi bây giờ mệt lắm rồi, cái ngày mà tôi từ giả quý vị chắc còn không bao lâu nữa đâu. Thì lúc đó đại chúng mới nói: thấy sức lực của Ngài còn tốt, sao Ngài nói chi những lời nghẹn ngào như thế? Ngài nói: không, tôi tự biết tôi, các ông làm sao biết. Khi mà Ngài dịch xong rồi thì Ngài mới đại chúng mới thỉnh cầu Ngài dịch kinh Đại Bảo Tích. Nhưng mà Ngài cũng chiều lòng, Ngài mở cái bản phạn văn kinh Đại Bảo Tích ra, Ngài bắt đầu Ngài dịch. Ngài dịch đâu được có mấy hàng thôi thì Ngài xếp kinh lại. Ngài mới nói rằng cái lượng của một kinh Đại Bảo Tích này nó tương đương với kinh Đại Bát Nhã. Tôi e tôi không có đủ thời giờ để dịch. Thì Ngài xếp kinh lại. Ngài nói: thôi bây giờ để cho tôi đi một vòng, tôi đảnh lễ các cái hang động có thờ Phật một lần rồi tôi mất. Thì cuối cùng Ngài được đi đảnh lễ các Phật tượng khắp nơi, rồi trở về Ngài mất năm Ngài 65 tuổi, khoảng 65-66 gì đó. Và khi mà Ngài trở về rồi thì cái công trình phiên dịch kinh điển của Ngài đó chấm dứt ngay từ đó. Ngài chỉ lo hành trì mà đợi tới Ngài viên tịch. Thì đó là mình nói cái công trình của Ngài Huyền Trang với 600 quyển kinh Bát Nhã này. Ngài còn dịch rất nhiều kinh khác ha. Thí dụ như kinh Dược Sư mình hay tụng là cũng do Ngài dịch. Ở đây thì khi mà nói tới nguyên cái hệ thống Bát Nhã đó, thì nói về cái bộ Bát Nhã 600 quyển, thì ở đây Pháp Hòa được mấy quyển này, Pháp Hòa giới thiệu cho đại chúng để mình thấy cái kho tàng giáo lý của Phật. Nói Bát Nhã thôi đó nha, chưa nói những cái khác. Rồi bây giờ á, cái bài kinh này là cái bài kinh tóm yếu tinh ba của toàn bộ hệ thống Bát Nhã của Phật, cho nên gọi là tâm kinh, cho nên gọi là tinh yếu. Có vị đã dịch Bát Nhã đó, hiểu không? Kinh tinh yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tinh yếu là sao? Là lấy những cái điểm, những cái nghĩa lý chính của toàn bộ kinh, những cái tinh yếu, những cái tinh ba của bộ kinh này để gom lại thành một bản kinh ngắn gọn, và khi chúng ta tụng lên thì chúng ta nói được hết cái nghĩa lý của nó. Và toàn bài kinh này 620 chữ, từ cái câu Ma Ha Bát Nhã đến dài tới Yết Đế Ta Bà 260 chữ. Ngài Huyền Trang dịch năm 649 Tây Lịch. Cái bản kinh này á, cái bản kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh này lần đầu tiên là do ngài Kumala Thập dịch. Đến ngài Huyền Trang, ngài dịch lần thứ nhì. Và cái bản của ngài Huyền Trang được phổ thông nhất, Nhật Bản cũng dùng, Đại Hàn cũng dùng, Trung Hoa dùng, Việt Nam dùng, bốn nước Phật giáo Đại Thừa, Bắc Tông đều dùng cái bản dịch của ngài Huyền Trang. Và bây giờ là mình thấy trong các kinh điển thường tụng đó. Thì cái bài kinh này á, đầu tiên được truyền bên Nhật do tổ tên là ngài Không Hải, tức là Hoằng Pháp Đại Sư. Ngài là người dịch cái bản kinh này ra tiếng Nhật đầu tiên, rồi truyền ra Nhật, rồi từ từ bản kinh này truyền qua Việt Nam, Đại Hàn, vân vân. Mà hễ ai mà Phật tử thuộc Bắc Tông thì đa phần là thuộc hết. Dù không thuộc được mấy câu, cái thuộc câu gì? Sắc tức thị không, không tức thị sắc, phải không? Lấy cái này ra để làm gì biết không? Làm cái cớ để chạy tội. Bí quá cái nó, ôi sắc tức thị không, không tức thị sắc, phải không? Mà không hiểu gì là sắc, gì là không hết. Rồi bây giờ mình hiểu qua được cái sơ lược, cái tổng quát về cái bản kinh này rồi, thì bây giờ mình đi vào kinh. Cái chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ câu Maha dài xuống cho tới Ba La Mật Đa là 8 chữ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, 8 chữ. 8 chữ này là thuộc về tiếng Phạn. Maha là gì? Maha là rộng lớn. Maha là rộng. Bát Nhã là trí tuệ. Ba La Mật Đa là bờ bên kia. Còn cái chữ Tâm Kinh là tiếng Tàu. Cho nên một cái đề tựa như vậy mà hai thứ tiếng. 8 chữ đầu là Phạn, 2 chữ sau là Hán. Cho nên trường hợp như vậy người ta gọi là Phạn Hán. Chữ Phạn với chữ Hán đứng chung. Thí dụ như chữ Sám Hối, chữ Sám là tiếng Phạn, chữ Hối là tiếng Tàu. Thử ra khi mà người ta bỏ bớt chữ Sám nói cho đủ là Sám Ma, Hối nói cho đủ là Hối Quá. Bây giờ mỗi bên bỏ một chữ để ráp hai chữ lại là Sám Hối. Sám Hối là sao? Là ăn năn cái lỗi tội, cái lỗi trước, phòng ngừa cái lỗi sau. Sám Hối. Mình ăn năn rồi mình phải ngưng chứ. Ăn năn rồi ăn cho năn cho nó mát rồi mai mốt ăn dầu nó đâu có được. Nó mát rồi phải giữ cho nó mát nữa chứ. Cho nên nhiều khi giỡn nói, dạ con ăn năn rồi, nói ông ăn năn à, mai mốt ông buồn buồn ông ăn kiệu lại. Thì bây giờ cái chữ Maha là rộng lớn, Bát Nhã là Pratnya. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Nhưng vì trong tiếng Hoa không có từ ngữ nào tương đương với từ Bát Nhã trong tiếng Phạn. Bát Nhã chuyên chỉ cho một loại trí tuệ đặc biệt mà phát sinh từ công hạnh tu hành theo pháp quán không mà chứng đắc. Đây gọi là trí tuệ thanh tịnh của chư Phật. Cho nên Trung Quốc buộc lòng phải để y nguyên tiếng Phạn là Bát Nhã. Giờ bây giờ muốn nói Bát Nhã làm sao, ta mở ngoặc, ta chú giải, ta kèm theo, chứ không thể dùng trí tuệ rộng lớn. Nói như vậy nó chưa đủ. Rộng là rộng sao? Nói chữ rộng chứ thiệt sự nó cũng có ngàn mé. Rộng cỡ nào? Cho nên chữ Maha Bát Nhã Ba La, Maha Bát Nhã đó là không có nói được. Chữ Maha là rộng, thôi nói rộng là bởi vì cái chữ Maha của tiếng Phạn nó chuyên chữ nhiều thứ lắm. Maha là lớn, tạm dịch cho mình dễ hiểu là Maha là rộng lớn. Bây giờ Bát Nhã là trí tuệ, mà bát trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ rộng lớn này nó không có ngàn mé, nó không có biên giới, mà nó không phải do ai truyền, mà cái gì? Phải do cái người có tư duy, có quán chiếu, có tu tập thì mới có được cái trí tuệ này. Rồi thí dụ như là cái người mà 10 tuổi nó cũng thông minh, nó cũng trí tuệ rộng vậy, mà rộng cỡ nào? Rộng của cái đứa 10 tuổi thôi, mà cao lắm là rộng của đứa 20 thôi, phải không? Rồi người 50 cũng có rộng, rộng kiểu khác. Cho nên nói rộng thì nó cũng còn có cái hạn hẹp của cái rộng. Bây giờ mình nói chữ Ba La Mật Đa. Hồi nãy là Bát Nhã, Maha là nguyên âm, rồi giờ chữ Bát Nhã đó là gì? Là dịch âm từ cái tiếng Phạn là Pratnya. Còn chữ Paramita mình âm là Ba La Mật Đa đó. Paramita, Paramita là gì? Paramita là đến bờ bên kia. Ta trong đạo Phật hay dùng như thí dụ như thế này: bờ bên này là đau khổ, bờ bên kia là an vui. Mà cái dòng sông giữa hai bờ là sông gì biết không? Sông phiền não, sông khổ đau. Cho nên mình mà hiện bây giờ là mình đang bơi lội trong cái sông phiền não khổ đau. Rồi mình cũng cập bến vậy, nhưng mà mình cập cái bến bên này nhiều hơn mình qua bến bên kia. Lâu lâu mà bến bên kia mình cũng ghé một chút vậy để mình coi what's going on, bên kia có chuyện gì không. Nhưng mà thấy bên kia có vẻ buồn quá, ở không nói. Mới tức thì đây, trước khi đi ra đây nè, có đứa đệ tử gọi nó khóc: thầy ơi, con khổ quá, khổ chuyện này khổ chuyện kia. Mà cái khổ này nó cứ làm sao biết không? Nó cứ lặp đi lặp lại. Pháp Hòa mới nói mình cái khổ này là tự mình. Thật ra nó có cách giải khổ đó chứ, biết đó chứ, nhưng mà không có làm. Rồi dậm chân một chỗ, ngay cả bản thân mình mà mình còn không có tự trọng mình, mình không có tự nghĩa là lo cho mình, thì người ta có lo cho mình cũng thời gian nào thôi. Ta đâu có thể nào người ta ôm ấp mình được. Cho nên mình cứ bơi trong cái dòng sông phiền não. Rồi nói giờ sao không vô chùa? Quá, vô chùa tu là cái một rồi, dễ rồi, độc thân chưa có gì hết mà. Nhưng biết làm sao không? Vô chùa thì cũng vô vậy, nhưng mà vô hồi thấy buồn quá, thấy ngoài cũng buồn vui hơn. Thì cái kiểu của mình rồi nè. Trời ơi, mình mà khổ đó nghe, mình nói tôi giờ tôi muốn vô chùa, tôi ở cho nó yên cái thân. Nhưng mà yên cái thân, lắng cái tâm rồi bắt đầu sao phải không? Cái bắt đầu ngó ở ngoài kia vui hơn, ở ngoài kia vui hơn. Là mình chứ ai đâu. Rồi bữa nào mà buồn khổ thôi, mình muốn vô chùa lắm, mình muốn lên chánh điện mình ngồi yên lắm. Nhưng mà bữa nào mà vui vẻ lên chánh điện sao thấy lạnh lạnh. Thấy ớn ớn à. Cho nên rồi á, người Trung Hoa dịch cái chữ Ba La Mật Đa là gì? Là đáo bỉ ngạn. Đáo là đến, bỉ ngạn là bến bờ. Đến được cái bến bờ bên kia là đáo bỉ ngạn à. Đến bờ bên kia là Ba La Mật Đa. Quý vị biết cái trái mít không? Trái mít người Việt mình đó. Thì cái trái mít đó đó, ở bên Ấn Độ nó công dụng nhiều lắm. Cái mũ mít xài cũng được, muối mít xài được, rồi vỏ mít xài cũng được. Cho nên nó rất là công dụng. Nó cho cái người, cái nhất là quý thầy tu, nó cho quý thầy tu, nó cho mình một cách, nó cho mình nhiều cái công dụng như vậy. Cho nên người ta thường gọi cái trái mít là Paramita. Rồi khi cái trái mít này nó được truyền qua tới Việt Nam, cái chữ Paramita đó mình nói nó dài quá, cái mình kêu mít. Thành ra cái chữ mít đó, nếu mà dịch cho tiếng Việt nó không có nghĩa gì hết á. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà khi mà tìm ra cái nguồn gốc cái chữ mít đó, là nó có cái gốc từ cái chữ Paramita. Bởi vì khi mà cái công dụng của cái trái mít nó nhiều quá, nó giống như nó cho mình nhiều cái sự an vui. Thí dụ như mũ mít làm keo hồ dán, muối mít thì mít chín ăn cũng được, ngọt, thơm. Mít non ăn cũng được, phải không? mít non mà trụng nước sôi rồi lột nó lên rồi vả nó ra rồi cái làm mít trộn ăn cũng ngon. Rồi hoặc là cắt cho thiệt là cắt to to một chút rồi chiên rồi kho với nước dừa tươi cũng ngon, phải không? Thành thử ra cái trái mít đúng là paramita, tức là ba la mật. Cái mít này nó cho mình một cái sử dụng tuyệt vời. Thì khi mà cái trái mít này truyền qua tới Việt Nam thì người Việt kia nghe chữ paramita dài dòng quá kìa mít. Thì giống như cái chữ măng cục vậy đó. Cái chữ nguyên của nó là mangosteen. Và khi cái trái măng cục này nó truyền qua tới Việt Nam, cái mình kêu măng cục. Vì nó âm từ cái chữ mangosteen đó, mangut đó, kêu măng cục. Vậy thôi. Thì bây giờ á, Pháp Hòa nói như vậy là tại mình đang nói cái chữ paramita nè. Bây giờ cái người mà ở bên bờ đau khổ, muốn qua được bờ bên kia thì phải tu cái gì? Nói theo tinh thần Bồ Tát thì tu lục độ ba la mật. Thí dụ ha, mình tu cái nhẫn nhục nè, mình không nhẫn nó khổ, mình nhẫn được cái mình qua được cái bờ khổ đau, mình đến bờ an vui. Người ta kêu là gì? Nhẫn thị chân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Nhẫn được là trân quý lắm, nó là bảo vật. Không nhẫn là có tai ương. Cho nên mình mà nhờ mình không nhẫn thì mình mãi cấp cặp bên cái bờ bên này rồi lăn lộn trong sông phiền não. Mà mình nhẫn được nó rồi cái tự nhiên mình qua được bờ bên kia. Bởi vì sao? Nó qua được một cái thờ một qua được một ngày đau khổ. Hồi sáng này có một em, tối hôm qua nó khóc với mẹ, nó nói mẹ ơi mẹ phải chở con đi lên chùa gặp thầy Pháp Hòa gấp. Mẹ nó hồi sáng phải chở nó từ ở dưới Calgary 300 cây số lên đây. Nó mới ngồi nó mới nói kể chuyện cho Pháp Hòa nghe những cái nỗi niềm của nó. Thầy Pháp Hòa nghe hết xong rồi Pháp Hòa mới chỉ cho nó cái cách làm sao để mình đối diện. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái khổ của con kể nãy giờ con mới có 2 khổ à, còn thầy mà kể cái khổ của thầy con nghe không hết à. Tối hôm qua có một Phật tử phone mà cô kể cái khổ của cô không mà nghe 2 tiếng. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi Pháp Hòa mới nói cô ơi cô biết không, người Trung Hoa có một câu, nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng. Có nghĩa là nỗi lòng của mỗi người chúng ta, ai cũng có những cái niềm đau nỗi khổ mà khó nói nên lời. Rồi cái nhà của mỗi người chúng ta, nhà nào cũng có chuyện hết. Có điều là có những cái đó mình không có nói được thôi, gọi là kinh khó tụng. Kiểm lại coi, nhà nào không có. Nhưng mà mình thẩm thấu được cái đó thì mình không còn bơi trong cái dòng sông phiền não nữa. Bây giờ mình biết nó là sự thật rồi, mình có cái bát nhã rồi, mình quán chiếu rồi, cho nên mình đáo qua bờ bên kia được. Thì Pháp Hòa mới kể, Pháp Hòa mới nói là nó lên để nó ngọn hồi cái nó mới thấy hả. Nó ngồi nó tiếp Pháp Hòa tiếp với nó một chút vậy thôi mà không yên. Lát cái thầy chuyện này, lát thầy chuyện kia, rồi phone rồi viết. Nó xong rồi nó mới gật đầu, nó nói bây giờ con mới biết là thầy cũng có cái khổ. Thầy cũng có cái bận lo. Nó còn nhỏ mười mấy 20 tuổi thôi. Thì Pháp Hòa mới kể với đại chúng như vậy đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng là khi nào mà mình nghe những cái niềm, khi Pháp Hòa kể những cái nỗi niềm của một người nào đó, dù chỉ một chút thôi, để làm gì biết không? Thì chư vị đó đó là phương tiện bát nhã. Những câu chuyện mà chúng ta thường nghe đó là phương tiện bát nhã để cho chúng ta thực hành gì? Quán chiếu bát nhã, để rồi chúng ta thật chứng bát nhã. Chêu Pháp Hòa có, Pháp Hòa kể như vậy, quý vị đừng có buồn. Nói sao thầy đem chuyện tôi ra thầy nói hết? Không có. Nói là đâu có nói rõ đâu. Nói một chút thôi, để cho mỗi người chúng ta có cái gì, có cái văn tự Bát Nhã, để chúng ta mỗi ngày chúng ta nghe vậy rồi thì chúng ta tự chiếu quán chiếu lại hoàn cảnh của mình, bản thân của mình một chút xíu, để chúng ta gọi là quán chiếu Bát Nhã, để rồi chúng ta vượt mọi cái khổ đau phiền muộn của cuộc đời này, để chúng ta bình an vững chãi mà sống, thì gọi là thật chứng Bát Nhã. Cho nên chúng ta có được cái Bát Nhã đó thì chúng ta gọi là Ba La Mật Đa rồi, đau bên bờ kia rồi. Người mà có hai người con, khổ hai người con. Người có 11 người con, giờ mình thấy người khổ với 11 người con, chứ người khổ có hai người con, ai khổ hơn ai? Giờ nó có cái bài hát ai buồn hơn ai. Mình buồn thì mình cũng có người buồn hơn chứ bộ. Giờ quý vị hiểu được cái chỗ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa là qua bên kia là Paramita. Thí dụ bây giờ mình nói cái chữ này cũng áp dụng trong đời sống hàng ngày. Mình cho ai cái gì đó, cho rồi là thôi, không có nhớ, không có tính, không có kể gì hết á. Mà cho mà còn tính mà còn kể thì phải chưa Ba La Mật nha. Cho nên là kêu bố thí Ba La Mật đó. Mà mình không bố thí Ba La Mật coi, trời ơi, mình cứ bơi hoài trong cái sông phiền não là tại sao vậy? Mình cứ nhớ là 2 năm trước tôi cho 5 đồng, 20 năm sau mình cũng kể lại, 20 năm trước tôi cho 5 đồng. Mà có 5 đồng mà coi như là nó dính tới mình cho tới 20 năm sau vẫn chưa hết. Phải vậy không? Cho nên bơi hoài trong sông phiền não mà mình không qua được bờ bên kia. Cứ đứng bờ bên này, thấy 5 đồng của mình đó, nó cứ bơi hoài. Đó. Mà cái đó là sự thật. Cái đó là một cái rất thật. Cho nên khi mình bố thí cho ai rồi, mình Ba La Mật đi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, tu mà không thấy mình tu mới thật là tu. Cho nên trong kinh Phật mới nói cúng cho người vô tu vô chứng. Nhớ không? Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói cúng dường cho một người mà tu này không bằng cúng cho một vị Phật cúng La Hán. Rồi cuối cùng Phật mới nói cúng cho không bằng công đức cúng cho một người không tu không chứng. Tại sao vậy? Tại người ta tu mà người ta không có dỗ ngực người ta tu, ta hành mà ta không dỗ ngực người ta hành. Mình bây giờ tu biết bao nhiêu mà thấy như nó bự hơn cái tu, nó nhiều hơn cái tu. Thấy không? Cho nên nhiều khi cái quảng cáo nó rất là lớn. Bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật. Khi mình Ba La Mật được như vậy đó, mình không có gì phiền muộn. Mình vượt được những cái dính mắc. À, bờ bên này là dính nha, bờ bên mà cắt nó được cái khỏe. Thì giống như mà mình lỡ mình có bồ rồi, giờ mình thấy nó phiền quá, bữa nào chia tay được, trời nó khỏe gì đâu. Cái khỏe của người chia tay ra làm sao đó. Giống như mà kìa, giống như người mình mà hết bệnh vậy. Mình bệnh mà nó cứ cù nhằn, mình thấy nó phiền. Bữa nào mà hết bệnh hẳn thì tự nhiên mình thấy trong người mình nó rỗng rang, nó nhẹ nhàng vô cùng. À, cho nên cái người mà muốn được cái chỗ này là tu Ba La Mật, còn không thì tu 37 phẩm trợ đạo đi. Thấy không? Tu 37 phẩm trợ đạo là sao? À, gồm có gì nè? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo này chia làm 7 nhóm. Rồi 7 nhóm này nó nhân ra cộng lại thì thành ra 37. Tại sao là trợ đạo? Tức là trợ lực cho mình thăng tiến trên con đường đạo. Nội cái chuyện này chánh kiến thôi là nó trợ mình dữ lắm rồi. Thấy cho đúng, mà thấy đúng là nói đúng, làm đúng, nghĩ đúng, nghiệp tạo đúng. Thấy sai một cái thôi là nói bậy, nghĩ bậy, tạo nghiệp bậy, rồi cuối cùng một cái thấy sai nó lôi hết. Cho nên ghê gớm như vậy. Tại sao mà mình rồi bây giờ mình cứ than hoài, mình cứ ở bờ bên này hoài, mình không được qua bờ bên kia. Rồi thì bây giờ mình hiểu được chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà mình phải có cái trí tuệ đó nha, mình phải có cái trí bát nhã đó. Cho nên người ta nói là thật ra đó, cái chữ trí bát nhã là mình nói nó dư rồi đó. Cái chữ trí là dư rồi đó. Chỉ cần nói bát nhã thôi, là trong cái chữ bát nhã nó là một cái trí tuệ tuyệt vời. Cho nên sợ người ta không hiểu, cho nên mình phải thêm chữ trí bát nhã. Nói là mình phải có cái gương trí tuệ, giống như Ngài Văn Thù vậy đó. Quý vị đừng có nghĩ Bồ Tát sao dữ quá cầm cái kiếm. Không phải. Cái kiếm là tượng trưng cho gì? Cái kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Bởi vì cái kiếm nó có khả năng nó chặt đứt tất cả mọi sợi dây ràng buộc, thì trí tuệ cũng có khả năng chặt đứt mọi sợi dây phiền não. Mình không hiểu thì mình phiền, chứ thiệt sự nó không có gì hết trơn. Thí dụ như người ta nói mình một câu nặng, thiệt sự ra câu nói nó không có nặng nhẹ gì, nó có cân được đâu. Thì tại mình hiểu, mình định nghĩa nó rồi mình cho nó nặng với nhẹ thôi, chứ có gì đâu. Hôm rồi đi qua Mỹ đó, mới đây nè, có một bác người Hoa, bác vui lắm. Bác người Hoa, bác coi băng, bác đang coi vậy cái bác khóc. Khóc ơi là khóc vậy. Cái con gái đi làm về mở cửa thấy bà già ngồi khóc, hỏi má ơi, má làm sao má khóc vậy? Má nói trời, má coi cái thằng thầy này giảng hay quá. Biết cái thằng nào không? Thằng Pháp Hòa. Nói cái thằng thầy Pháp Hòa để giảng hay quá. Rồi cái mình nghe mình buồn à, phải không? Cho nên thật sự ra người Hoa thì nó nói vậy chứ. Giống như nãy cái chú người Hoa mà lên bấm huyệt cho quý vị, rồi chú mới nói mấy ngày nay á má tôi nó qua chơi. Ví dụ vậy. Thành thử ra người Hoa là người ta nói suy nghĩ như vậy, ta nói vậy, ta đâu có biết cái chữ đó nặng nhẹ gì. Rồi mình nghe nó sao kêu nó, sao kêu mày, sao kêu thằng. Tự mình bỏ cái chữ đó lên trên cái cân, rồi mình cân nó nặng nhẹ thôi. Chứ cái chữ vốn nó không có thật gì hết. Rồi mình để lên cái chữ. Giống như thí dụ như người Huế người ta gọi mụ đâu có gì nặng đâu, mà người Nam mà nghe mụ là nặng lắm à. Thấy không? Cho nên cái mình hiểu thì tự nhiên mình có được cái trí bát nhã đó, mình nhận ra chân được cái chữ đó rồi, cái thiền sao không có gì khổ đau hết. Hồi nãy mình nghe kêu mụ mình bực lắm à. Mình ở bờ bên này, bây giờ mình nghe người ta giải thích không phải đâu, tại cái cô đó cổ người Huế, cô kính trọng bà cho nên cô gọi bà bằng mụ. A chữ A đó thì sao? Hết trơn hết trọi. Hồi nãy mình đang bơi trong cái dòng sông, cho nên ngay giữa của cái bờ bên này bờ bên kia là sông gì? Sông phiền não. Mà chỉ cần vượt được cái sông đó cái hết. Cho nên Ngài Huyền Trang đó, khi mà Ngài đi gần tới nơi thỉnh kinh đó, Ngài đi cái thuyền đó, thuyền có đáy không? Thuyền không có đáy. Thuyền không có đáy là thuyền bát nhã đó. Thuyền bát nhã là thuyền rỗng không. Chiếc thuyền là tượng trưng cho phương tiện, dòng sông là khổ đau. Mà người cởi trên cái thuyền không đáy là thuyền không có dính. Đi một cái một à. Rồi bây giờ mình nói tới cái chữ tâm. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi tâm là sao? Nếu mình nói theo những cái nghĩa thông thường là tâm là gì? Là trung tâm, là ở giữa, là tinh túy. Giống như con người mình đó, tâm là tim. Tim nằm đâu? Nằm ở đây. Cái gì mà muốn biểu lộ cái lòng thì người ta hay chỉ ngay cái trái tim. Thì cho nên là muốn nói lên cái đóa hoa đó nó xuất hiện từ trong lòng, thì mình cũng lại để cái bàn tay mình chấp ngay ngực. Kinh nói về tâm, mà cũng có cái nghĩa là gì? Cũng có cái nghĩa là tất cả những giáo lý nó không ngoài cái nghĩa tâm này. Nói dòng, nói do, nói co, nói thẳng, rồi rốt cuộc cũng trở về cái chỗ muốn nói là cái chỗ nói về cái tâm. Mà mình không nắm được, mình không có nằm lòng cái này á, thì coi như mình cứ bơi hoài trong cái biển. Chữ kinh là gì? Kinh là gom góp những lời Phật dạy lại, có khả năng, có cái công dụng khế lý, khế cơ, hợp với căn cơ, đúng với lý lẽ thì gọi là kinh. Thí dụ bây giờ từng trang nè, thí dụ vậy nè, đó. Từng trang thì không gọi là kinh nha. Đóng nó là thành một quyển này nè, chứ gọi là kinh. Kinh là gì? Nếu nói cho đúng là kênh, kênh đó là kết lại. Thấy không? Cho nên kinh nó còn có dịch nghĩa là kết mang. Giống như người ta sâu là một cái vòng hoa ta đeo trên người vậy đó. Kinh nó có cái nghĩa là kết mang, tức là sâu từng cái hoa lại thành một cái vòng đeo. Thì cũng như vậy, ý này, tất cả những ý gom lại thành hội lại để chuyên chở được một giáo lý có khả năng làm cho người đó hết phiền não, chứ gọi là kết mang. Kinh còn có nghĩa là tuyền dũng, bởi vì khi mà gom lại có khả năng đẩy trừ những phiền não mà nó nằm còn một cái ngét cạnh nào đó, chứ gọi là tuyền dũng, dòng suối chảy mạnh. Giống như nước á, thí dụ miếng rác nó đang trôi, nó trôi nó dính vào cái góc kẹt này, cái nếu mà lỡ có một cái trận nước mạnh chảy xuống thì nó có thể bạc được cái miếng rác nó ra khỏi cái góc, cái hẻm, cái trận của cái miếng đá kia. Cũng như vậy, nhiều khi trong lòng mình còn chút dính mắc vậy đó, nhưng mà nhờ mình tụng xong thời kinh cái, trời ơi, kinh nó có khả năng như nhiều một cái dòng suối mạnh đẩy ra liền. Ngày hôm qua có một Phật tử nói, trời ơi, con giận đứa cháu, con giận mà bao nhiêu năm nay con không có nguôi được. Có một hôm con gặp thầy, con kể cho thầy nghe được, rồi thầy nói với con vài chuyện, cái bây giờ con hết giận cái người đó. Mà phải công nhận khi mình xả được cái giận rồi, trong lòng mình nó nhẹ khủng khiếp lắm. Có phải không? Khi mình còn giận người nào, phải trời ơi, mình thấy người đó trong chim bao của mình đó. Thì ngay cái đời này thôi, ngay cái đời này mình thấy nó ghê gớm như vậy, thì huống chi là mình mang cái người đó tới đời sau. Chứ không phải tin chắc. Nếu mình giận ai đó mình không xả bỏ thì bảo đảm mình với người đó là oan gia, là nghiệp báo, chẳng những trong đời này mà mang tới kiếp sau. Chứ phải xả. Rõ ràng, tại vì Pháp Hòa thấy rồi. Pháp Hòa mà giận người nào là thấy hoài cái người đó trong chim bao, thấy gây lộn, thấy cãi vã với người đó. Nhưng mà khi Pháp Hòa xả được cái người đó ra thì từ đó về sau không bao giờ người đó xuất hiện trong giấc chim bao mà thấy gây gỗ với người đó nữa. Ghê gớm như vậy. Chờ Pháp Hòa rõ ràng, Pháp Hòa tin chắc một điều: nếu mình ôm một cái người nào thành một cái mối hận thù với mình đó, mà đời này mình không xả, đời sau gặp oan trái. Cho nên đời này mình có gặp cái người nào đó mình bỏ không có được, mà sống chung là cứ làm khổ mình hết ngày này qua ngày kia, thì phải tin chắc rằng người đó với mình đời trước là oan gia với nhau. Rất nhiều khi nghĩ lại tôi tức cái mình, tôi tức tôi, không biết hồi xưa tôi thương ổng được chỗ nào, không biết tôi thương bả được chỗ nào, bây giờ tôi thương không có nổi. Ủa, ngày xưa người đó không có dễ thương thì mình đâu có dính, đâu có bắt câu, không? Nhưng mà cái câu đó là gì? Chỉ là một miếng mồi chút xíu trên cái lưỡi thôi. Xong cái miếng mồi đó rồi thì là một cái mốc, nó làm thương tổn cái miệng của con cá. Cho nên Phật có nói một bài kinh đó, đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy. Cho nên cái chữ duyên nợ là vậy. Chữ duyên nó chỉ là một cái mốc, một cái chấu nhỏ chỗ đó thôi. Nó duyên nó móc vô cái rồi là xong. Giống như Pháp Hòa nói, cái duyên là gì? Là hai cái chỗ khóa nó châu lại vậy nè. Cái mình có cái ổ khóa, mình chút móc nó vô mà lỡ tay rồi bụp nó vô một cái mất cái chìa khóa là coi xong. Đó, hôm nào mình lỡ mình để cái chìa khóa trong xe coi. Lúc mình để chìa khóa mình mà nhớ lấy ra là không có chuyện gì hết, mà chỉ cần để chìa khóa vô mà một cái tích tắc mình quên thôi, đóng cửa cái rầm cái chốt nó bụp nó phục xuống một cái rồi là phải tốn mấy chục đồng kéo nó ra. Đó, chỉ cái duyên đóng lại cái rầm cái cửa thôi là cả một khối nợ. Có phải không? Thì cái duyên nợ, nó duyên nó là một cái chút ngay chỗ đó vậy. Rồi phía sau này là nợ. Cho nên nhiều khi con cái mình ẩm nó lên, mình hung chùng chục, mình kêu cục cưng của mẹ nha. Rồi kể từ giờ phút cục cưng nó hết, nó thành cục nợ. Cái cục cưng với cái cục nợ nó gần sát bên à. Cái chữ mà kết hôn với chữ hết hồn nó cũng sát bên. Chữ kết đó là chết là gì? Kết là cột lại. Mà đã cột là phải có dính, mà có dính là phải có gì? Có rối, phải không? Mà không có trí bát nhã thì không gỡ nó ra được. Cái chữ kết hôn nó ghê như vậy. Rồi kết hôn thời gian cái hết hồn, chẳng những còn vậy còn phải liệu hồn. Cho nên bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Kinh là cái dòng suối có khả năng đẩy những cái phiền não ra. Thì nó tóm lại cái đề tựa này là gì? Là một bài kinh nói về trí tuệ rộng lớn, siêu việt, có khả năng đưa mình ra khỏi cái bờ đau khổ để đến cái bến bờ an vui. Cho nên từ xưa tới giờ người ta tụng kinh rồi là phải tụng bát nhã tâm kinh. Tại sao vậy? Tại vì có thể anh tụng tất cả các kinh nãy giờ anh dính mắc vô đó, anh dính nhiều lắm. Bây giờ anh phải sao? Anh thẩm thấu được cái nghĩa không của nó. Cho nên quý vị biết không, chư tổ sắp xếp một cái bài kinh tụng hàng ngày đó hay lắm đó, ý nghĩa lắm đó. Đầu tiên vô là làm cái gì? Đầu tiên vô là đảnh lễ, phải không? Tán Phật đó, ca ngợi Phật. Ca ngợi Phật xong, ca ngợi rồi phải làm gì? Đảnh lễ. Đảnh lễ xong rồi bắt đầu dâng hương. Dâng hương rồi thỉnh Phật. Thỉnh Phật là qua cái bài chú Đại Bi. Thỉnh xong rồi bây giờ bắt đầu vô chánh văn của kinh. Chánh văn của kinh xong rồi á, không muốn mình bị vướng mắc. Nãy giờ mình tụng nhảy về vậy, nhưng mà nhớ nha, tất cả các kinh điển nói cũng không ngoài cái hệ thống giáo lý về cái chữ không này. Trên tụng bát nhã, mà khi anh thẩm thấu được cái trí tuệ bát nhã thì anh liền vãng sanh. Cho nên liền theo đó là bài chú gì? Chú vãng sanh. Anh muốn vãng sanh không? Anh muốn nhẹ nhàng qua bờ bên kia không? Muốn chứ. Muốn thì anh nhớ đi cái thuyền không có đáy. Bây giờ mình không có phải mình đi thuyền không đáy không à? Không phải đâu. Mà mình gì không? May cái túi không có đáy. Túi này là túi gì? Túi tham, túi sân, túi si. Thay vì mình phải lướt bằng cái thuyền đó. Thử thời bây giờ mình đi bằng cái thuyền không đáy thử coi. Mình hồi tuần rồi thầy viện chủ có nói, nhịn được cái tức một chút, tránh được cái lo trăm ngày. Cha con nhẫn nhịn nhau thì nhà được yên, vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Kinh có khả năng, cái bài kinh này có khả năng đưa mình qua bờ bên kia. Cho nên tụng xong cái bài bát nhã rồi ha, liền có chú vãng sanh. Chú vãng sanh là gì? Chân ngôn nói sự vãng sanh thật, có thật chứ không phải không có đâu. Thì chỉ cần anh yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, nghĩa là cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa nha, cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế. Trời ơi, bây giờ anh tới được cái chỗ bồ đề, chừng đó anh có quyền reo mừng lên, ta bà. Bravo, anh tới bờ rồi. Cái chữ ta bà ha mình thường thấy trong kinh đó, có nghĩa là gì? Đến bờ một cách an lành. Bây giờ có thể reo mừng, bây giờ có thể tung hô, mình đã đến bờ bên này rồi. Cho nên là bravo, ta bà ha. Cho tụng kinh gì rồi cũng cuối cùng cũng gì? Ta bà ha. Anh vãng sanh xong rồi anh đi đâu? Anh về cõi tịnh độ, anh gặp Phật Di Đà. Cho nên liền tụng A Di Đà Phật thân kim sắc. Thấy Phật Di Đà thân sắc vàng, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết, vân vân. Vậy thì mình lượt qua được cái đề kinh này ha. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nội cái đề đó không 10 chữ, mà 10 chữ này là do 2 chữ hai bên. 8 chữ đầu là tiếng Phạn, 2 chữ sau là tiếng Hán. Chữ kinh đó người Trung Hoa âm là Tu Đa La, bởi vì âm từ cái chữ Phạn là gì? Sutra. Sutra người Trung Hoa âm là Tu Đa La. Tu Đa La kinh có 5 nghĩa, mà nãy giờ Pháp Hòa nói được mấy nghĩa rồi đó. Kết mang, thằng mặt, tuyền dũng. Cái gì mà nó còn nằm rời rạc chưa phải là kinh. Bởi vì kinh nghĩa là kênh lại, lấy chỉ kết lại cho nó dính vô. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi, mình phải lấy những cái lời Phật dạy mình kết thành một cái tràng hoa để mình trang nghiêm thân của mình. Người nào mà sống mà có cái lời dạy của Phật áp dụng trên thân tâm người đó thôi, mình thấy người đó tỏa ra cái ánh sáng lạ liền. Cho nên nó chư thiên mà tỏa ánh sáng là cũng có gì lạ đâu, mình cũng thấy hoài gì đâu. Một người thầy mà có tu tập thì tự nhiên ánh sáng của cái vị đó cũng tỏa ra. Vị thầy mà không có tu tập thì nó cũng, nó bị gì? Nó lu mờ. Cho nên trong kinh đó không, chư thiên mà gọi là gì? Gọi là ngũ tướng suy hao đó, năm tướng lu mờ đó. Không có phải cõi chư thiên suy hao, mình đây cũng suy hao. Thôi bây giờ hôm nào mình vui vẻ cả tướng mình khác không? Trời ơi, nụ cười rạng rỡ, cười lên đi cho răng vàng sáng chói, rạng rỡ. Bữa nào mình vui coi, trời tóc tai mình gọn gãy lắm. Bữa nào mình không vui coi, tóc tai bù xù. Có cười, cười cũng miếng cái thôi, cười không nổi. Có khỏe trong người mà đi cũng không được, đi lên lết lết vậy. Cho nên thì ngũ tướng suy hao là gì? Thân mất ánh sáng nè, rõ ràng không? Hoa trên đầu héo nè, nụ cười héo hắt là gì nữa? Hoa trên đầu héo, trong lòng bồn chồn, có không? Có. Thường thấy ác mộng, có không? Có. Trong người rỉ mồ hôi, có không? Rỉ mồ hôi là gì? Nhiều khi cái lo lắng, suy tư mình nó tạo ra cái chất mồ hôi. Và cũng đồng nghĩa là gì? Là trong người mình nó tỏ ra cái sự bực dọc. Và mình gặp ai mình cũng có thể mình nói ra, mình thốt ra những cái hành động, những lời nói quạo quọ, làm cho người thân xa lánh mình, nhàm chán mình. Cho nên năm cái tướng suy hao cõi trời đó, nó cũng không có khác gì năm tướng suy hao ở cõi này đâu. Chứ mình mà có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật quán chiếu đó, đó mình quán chiếu hàng ngày phải không? Đâu phải đợi vô ngồi trong bản kinh mình cũng quán chiếu đâu, quán chiếu được hết. Cho quý vị ơi, mà mình mà học kinh rồi mình quán chiếu được như vậy đó nghe, mình vui lắm. Mình hiểu được kinh bằng cái ý, bằng cái cặp mắt như vậy đó, hay lắm. Nhưng mà mỗi con người chúng ta có 5 con mắt để nhìn đời. Có khi mình nhìn đời bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn, bằng pháp nhãn, bằng huệ nhãn, bằng Phật nhãn. mà bốn cái kia là đỡ đỡ nghe, còn cái trước là nhục nhãn là sao biết không? Nhìn đời mà căm ghét cuộc đời. À, cho nên nhiều khi người ta hận đời quá, người ta biết làm gì, người ta phải xăm lên người. Hận đời đen bạc, ghét kẻ bạc tình. Ta không nói lên được, người ta phải xăm lên người để người ta lúc nào ta cũng nhắc nhở người ta. Cho hồi sáng này á, Pháp Hòa có nói với em đó, Pháp Hòa mới nói thay vì con cứ nhìn vô những cái negative, tức là những cái khó khăn, rồi con sẽ làm con đau khổ, bây giờ con phải nhìn vô những cái positive, tức là những cái hay, những cái đẹp để con vui. Thầy nói ví dụ giờ con khổ một người đó làm con khổ, nhưng bây giờ con biết là ba con thương, mẹ con thương. Pháp Hòa mới nói với em, Pháp Hòa mới nói là con có nhiều hạnh phúc lắm. Thì nó nói nó đúng, nó không có thiếu cái gì trên thế trên đời này đó, cái gì đâu cũng có hết. Mà con cái điều là nó không biết tại sao nó khổ. Pháp Hòa nó dễ thôi, giống như một người mà có đủ thứ trong nhà hết mà không biết xài sao hết. À, giống như Pháp Hòa bây giờ mà ai cho Pháp Hòa cái máy digital camera cả ngàn đồng thì cũng chịu thua. Pháp Hòa không biết xài. Cho Pháp Hòa cái đồ tốt thì cũng vậy thôi, không biết xài. Thì cũng giống y như vậy. À, mình có đủ hết tất cả những hạnh phúc trong bản thân mình mà mình không có ứng dụng, không biết ứng dụng. Mình ứng dụng. À, khi mình mà ứng dụng được thì mình tự nhiên mình thấy rằng cuộc đời nó màu nhiệm. Cho nên Pháp Hòa mới mai mốt mình học tới cái chữ hành thâm đó nha. Mai mốt mình học tới cái chữ mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm đó, thì mình thấy thâm cỡ nào mà hành cỡ nào. Rồi bây giờ Pháp Hòa đại khái là mở bài, mở đường cho đại chúng đi trước thôi. Thì mình thấy rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa này không phải là cái chuyện nói, mà cái chuyện làm. Cho nên mở đầu vô là Bồ Bản Kinh quyết định một cái vấn đề cho mình biết rằng cái vấn đề này không phải là cái việc nói, mà cái việc là phải quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết hữu ách. Nguyên cái câu đó thôi là nó nói lên được hết rằng mình phải làm gì. Nó nói lên được cái tinh yếu của cái sự hành, của cái người hành giả phải làm, là hành thâm Bát Nhã. Anh không hành thâm Bát Nhã thì anh không thấy được gì hết. Cho nên xin thưa đại chúng là khi mình học kinh đó, thỉnh thoảng mà quý thầy dẫn những cái câu chuyện của người này người kia, mà thí dụ cái trường hợp đó nó có dính bản thân mình, đừng buồn. Vì mình làm được một cái việc, mình là gì? Mình chính là văn tự Bát Nhã, để giúp cho mỗi người trong hội chúng đây có được cơ hội để quán chiếu Bát Nhã, để lần lần mọi người đi tới cái chỗ gì? Thật tướng Bát Nhã. Rồi mình cũng nhờ văn tự Bát Nhã là bản thân mình, là một cuốn kinh, kinh kinh sống à, không phải kinh chết đâu. À, cái kinh mà in tập tập đây là kinh chết. Còn mỗi con người chúng ta là một quyển kinh sống. Chúng ta chứng minh cho mọi người thấy rằng này, tôi ngày xưa cũng khổ tơi bời đây, rồi bây giờ tôi nhờ hành thâm Bát Nhã mà tôi đáo được bờ bên kia. Hồi xưa tôi có bệnh này mà tôi khổ lắm à, tôi bây giờ tôi dính với cái bệnh tôi rồi, tôi cứ chú tâm vô cái chỗ bệnh cho nên tôi càng bệnh thêm. Bây giờ tôi không thèm để ý tới cái bệnh nữa. Thuốc thì tôi vẫn uống nha, bác sĩ tôi vẫn đi nha, nhưng mà tôi không quan tâm tới nó. Tôi để thì giờ của tôi in kinh, in sách, đọc kinh, đọc sách, làm những việc khác. Tôi quên chú tâm vô cái chỗ đau, cho nên cái đau nhiều khi nó đi đâu mất tiêu cả ngày mà tôi không biết. Bằng chứng nè, ngồi thiền đi biết. Ngồi thiền mà nó ngứa trên mặt mà cứ nhớ tới cái ngứa hoài, nó càng ngứa hơn. Không, nó cảm giác như con gì nó đang bò luôn. Nhưng mà bây giờ đừng để ý tới nó, trở về hơi thở. Thở vô tôi đang khỏe, thở ra tôi đang nhẹ. Để ý tới hơi thở hồi, nó quên mất cái chỗ ngứa đó. Đau đó, đừng để ý tới cái đau, chú tâm tới cái chỗ đau hồi đau hơn nữa. Không để ý. Cho nên mình bệnh bao tử nha, mà lo rầu nhiều coi, bao tử nó đau. Nó rõ như vậy. Không lo rầu thì bao tử nó bớt. Hôm nào mà mình bệnh á, mà mình mở kinh ra ngồi đọc, hăng cái gì gọi là hứng thú, say mê đọc hồi cái nó quên cái đau. có qua kinh nghiệm vậy đó. Thì nhiều khi mình đọc sách rồi mình thấy trời ơi, càng đi vô giống như mình mở rừng vậy đó nghe. Hồi nãy mình nhìn nó như đám rừng vậy đó, mà càng đi vô càng hiểu, càng đi vô càng hiểu, thích thú vô cùng. Cho nên là nãy giờ Pháp Hòa nói với đại chúng đó, là Pháp Hòa mượn tạm những cái chữ nghĩa, rồi Pháp Hòa lấy cái kinh nghiệm Pháp Hòa tu tập sao, sống sao và chia sẻ với đại chúng. Cho lâu nay Pháp Hòa nói những gì Pháp Hòa nói đó là Pháp Hòa mượn những chữ. Nhưng mà Pháp Hòa cũng xin thưa trước đó là Pháp Hòa là không phải là học giả nha, mà Pháp Hòa chỉ là gì? Hành giả thôi, phải không? Mình chỉ là hành giả thôi. Vậy mình hành sao, mình hiểu sao, mình đạt được gì chia sẻ với đại chúng. Có thể mình chưa đáo bị ngạn nha, nhưng mà mình cũng đang bơi lội trong đó. Mà được tới đâu thì ngoắt đại chúng đi tới đó. Thôi hôm nay mình chỉ đủ giờ để mình nói qua cái tựa đề kinh thôi. Rồi kỳ sau nữa thì mình sẽ tiếp tục vô cái bản kinh. Xin cảm ơn đại chúng, cầu chúc đại chúng an vui và hiểu được cái chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi là cũng đủ tu rồi đó ha. Nói cái chữ Bát Nhã Ba La Mật thôi là mình thấy tuyệt rồi đó. Nhà hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị duỗi chân chút.